Trên bảng đen trong bếp chú Hùng ghi 15:15 TL thả lưới, 17:45 KL kéo lưới. Bên cạnh đó, không biết ai đã vẽ hình con tàu của chúng tôi nom rất giống. Trong thời gian tàu dắt lưới tất cả ngủ, chỉ trừ chú Lương và chú Hùng đi ca hàng hải. Dưới buồng máy cũng có một thợ máy, tôi không biết là ai. Cuộc sống trên tàu thật đơn điệu, những cái máy ăn, những cái máy ngủ. Nhìn bố nằm gách lên thành giường mệt nhọc, những ý nghĩ giận hờn, hụt hẫng thất vọng tối hôm qua trong tôi có dịu đi phần nào. Tàu trở lại hoang vắng, biển cảng hoang vắng. Một ngày một đêm tưng bừng phấn khởi, toàn tàu linh hoạt hẳn lên, bố linh hoạt hẳn lên. Bố gọi chú Hùng đang ở buồng lái vào, hai người cặm cụi trên hải đồ, đo đo tính tính. Mẻ nào cũng đặt trên một tạ tôm, và rất nhiều cua, những con cua bể rơi càng lởm chởm răng cưa dữ tợn. Nhặt tôm, muối cá vào buộc cua. Có mẻ lưới không có thời gian rảng cua, mà cứ lấy xẻng xúc vào lồ, đổ vào nhà tắm rồi đóng chặt cửa lại. Những lúc mở cửa nhà tắm bỏ thêm cua vào, nhìn ống cua lồm cồm bò mà sướng mắt, mà phát khiếp. Chúng đồng loạt giơ cảng lên cao như một rừng ráo mác. Trong lúc ngồi nhặt tôm với các chú thủy thủ, một con cua không biết từ đâu bỏ đến, cắp vào mông tôi, xuyên qua lượt quần lót máu chảy ròng ròng. Tôi đứng lên, con cua treo mình lủng lẳng càng cắp mạnh. Tôi cố gắng không kêu, không chảy nước mắt. Bác sĩ vội xỏ găng tay vải bạt, bẻ cái càng còn lại, rồi ghé mồm cắn nát một gọng kìm của chiếc càng đang cắm sâu vào thịt tôi. Tôi phải vào buồng, lấy dầu xanh xoa vào vết thương. Đúng là vết thương. Cái quần đùi bị thủng hai lỗ, và ở mông tôi, hai vết trũng rỉ máu như hai vết răng chó. Tôm vàng, cua bể và cá. Sáu mẻ lưới liên tiếp thắng lợi. Mọi người nhìn bố đầy vẻ kính phục. Họ nói với nhau. Ông đáng bám tôm như ông Uy bám cá mối, không chạy đi đâu được. Và hát. Không cho chúng nó thoát, không cho chúng nó thoát. Chúng bay vào sẽ không có đường ra. Niềm vui từ đáy lòng nên thật là đồng cảm. Bây giờ tôi hiểu, những mẻ lưới được nhiều tôm cá làm mọi người mệt, nhưng vui vì những lý do gì rồi. Đêm qua ngủ ngoài boong mũi, chăn dạ trùm kín dù đang giữa mùa hè. Mơ mơ màng màng thấy tàu đến gần những con tàu ngoại quốc lớn đang buông neo. Ánh điện trên tàu sáng chói một vùng trời, một vùng biển. Rồi lại thấy hàng măng sông lưới đèn sáp lại, lấp lánh. Biết rằng mình ngủ được vì từ những con tàu ngoại quốc buông neo chờ vào cảng đến những vàng lưới đèn cách nhau xa lắm. Sáng làm tôm xong, mặt trời vẫn chưa mọc. Biển hiền lành, trời dịu, biển dịu. Nhưng khi có một mảng hồng đầu tiên trên trời, biển đổi màu ngay. Từ đó là một sự đổi màu liên tục của biển vì trời đổi màu liên tục. Mẻ lưới buổi trưa chỉ được mấy con cá dưa, một đống cá ngác. Một chú thủy thủ cầm con dao nhọn, rạch một nhát vào bụng con cá dưa, moi ra cái bong bóng ròng ròng máu, vặn nước rửa sạch rồi đem phơi. Còn cá ngác thì xịt nước cho giạt ra be xuống biển. Bố bảo, chuyển về Vạn Sơn thôi. Đàn tôm vàng hết hoặc tan rồi. Tàu lại cầu lưới chuyển về Vạn Sơn. Là nói vậy thôi, chứ tôi thấy vùng biển nào cũng giống vùng biển nào. Cũng sóng, cũng nước, và nhìn về phía tây, thỉnh thoảng lại thấy vệt xanh mờ của cây cối, thì biết phía ấy là bờ, là đất liền. Vạn Sơn, đêm, trăng chênh chếch, chuông kéo lưới, máy giảm tốc độ, đèn tối lại, quạt chạy chậm lại. Mẻ lưới được ít, nhưng nhiều tôm he, những con tôm he râu và vi, bụng đỏ như máu tươi nom thật thích. Bảo đảm mẹ tôi cũng như cả làng, chưa ai nom thấy những con tôm như thế. Tôi nhặt 5 con tôm he to, định đem xuống bếp nướng, nhưng chú Hồng gọi lại. Cho vào ống xả, một lúc là chín thôi cu ạ. À. Chờ chú. Chú Hồng xách một con cá chim trắng to như cái quạt đi cùng với tôi lên chỗ ống khói. Hơi nóng tỏa ra. Chú xỏ một sợi dây vào mang con cá chim rồi kẹp mấy con tôm của tôi lại, cho vào ống xả. Chú Lượng đổ cả một rổ tôm tít vào nồi bắc lên bếp luộc. Làm xong mẻ lưới, mọi người tụ tập cả ở boong lái. Bác Nhớn xách can chiếu trương đã vơi vơi, một can rượu còn đầy lên. Tôi bóc con tôm he nướng thơm phức mời bác xuất, mời bác sĩ, mời bố, nhưng tất cả bảo nhường tôi. Con tôm he to chấm tương ớt, cắn một miếng đẫy mồm, đẫy miệng. Vị tôm ngọt thơm, vị chíu chương cay cay. Cố gắng lắm, tôi cũng chỉ ăn hết 2 con. 3 con còn lại được bác Nhớn, chú Hùng, chú Quẹn tương trợ. Rượu rót ra chén ra cốc nhựa, tôi cũng có một chén rượu đầy. Nhưng bố bảo, thằng Phong không được uống rượu. tôi lại đặt chén xuống, mặc dù không muốn vâng lời chút nào, không muốn bị coi là trẻ con chút nào. Nhưng bác sĩ nói giúp tôi. Hôm nọ bên tàu ông Việt, nó đã uống rồi đấy. Uống được. Còn trai là phải biết uống rượu. Nam vô tử như kỳ vô phong. Bác xin phép bố cho mày rồi. Uống đi. Ăn những thứ này mà chiêu nước chè còn ra cái quái gì. Tôi uống, không bị sặc nữa, nhưng vẫn cay quá. Nước mắt muốn chảy ra. Đúng là có hớp rượu, lại thấy muốn ăn. Tôi bóc một miếng cá chim, rồi quay sang rổ tôm tít. Cái giống tôm bé, đầu to, có hai càng giống như hai càng cua này, ăn rất mát ruột. Trăng sáng, gió đã nhẹ đi nhiều, sóng êm hơn. Chén rượu đầy để trên mặt bong chỉ sóng sánh, chứ không nghiêng đổ ra ngoài. Đó là những giờ phút thư giãn đầm ấm dễ chịu nhất trên tàu, trong cuộc đời thủy thủ. Chú Hồng cười. Cứ thế này thì đi biển muôn năm. Rồi lại, biển này là biển hiền hòa, biển này là bạn phương xa. Bác sĩ mỉa mai. Thuận buồm xuôi gió chén chú chén anh, lên thác xuống gành buổi anh giái chú. Bố tôi bảo, cố gắng đánh được tấn rưỡi tôm thì về. Rượu làm tôi lâng lâng, các chú các bác rất cởi mở vui vẻ. Con cá chim đã biến mất hoàn toàn, xương, vây, đầu cũng không còn. Rổ tôm tít chỉ còn lại vỏ. Bác sĩ vào phòng đem ca chè chứa danh cùng phích nước ra. Tôi đứng dậy đi ra vị lan can nhìn biển. Trăng chênh chếch lấp lánh. Những gợn sóng đậm trăng rượt theo nhau như đã hẹn nhau đi tới một nơi nào đó, không dừng lại. Tàu vẫn đi, nhưng dù có quay ngược quay xuôi thế nào, cũng vẫn là một vệt trăng vàng bám đuổi không rời. Dòng nước phía đuôi tàu lõm xuống, rồi cộn lên, hệt như biển đang đùn lên một dòng nước bằng vàng. Tiếng dây cua loa tải máy điện. Bây giờ tôi biết, những cỗ máy nhỏ vung vức dưới buồng máy là máy điện rồi. Tành tành, tành tành. Nhiều người cũng đứng dậy bước ra mạn, vị lan can nhìn biển. Bố tôi bảo. Hồng ơi, có nhớ Nam Cao không? Trăng chiếu trên sông và sông gợn biết bao nhiêu gợn vàng. Bỗng ở phía xa, trước mũi tàu, một ngọn đèn lắc đi lắc lại rối rít. Bác sĩ kêu lên. Thuyền lưới rê! Bố vặn vô lăng về phía phải. Bác sĩ bảo. Thuyền nó ở cuối gió. Bao giờ cũng vậy. Lưới ở trên, thuyền ở dưới. Rẽ ra là dính lưới đấy. Bố cho tàu rẽ trái. Một lát sau, khi chúng tôi đang quây quần quanh đám tá lả ở buồng ăn, có tiếng thét của chú Hùng lùn. Lưới! Lưới rê! Bố vội nhảy lên buồng lái. Khi tôi lên còn nhìn thấy một cái cờ nửa đỏ nửa trắng nhấp nhô xa dần. Tàu giảm tốc độ. Bố cho kéo lưới, sợ bị quấn chân vịt. Con tàu đã dừng hẳn dù máy vẫn nổ. Khi chục tơi quay tròn, kéo những mét dây cáp đầu tiên, nhìn những mảng lưới cước trắng quấn chung quanh cáp, một sự im lặng ghê gớm bao trùm tất cả. Không ai nói một câu. Nét mặt mọi người đầy lo lắng trừ bố. Tất cả im lặng làm việc, không một lời nhắc nhở. Làm nhanh, làm dứt khoát, làm vì biết nhiệm vụ phải làm, làm để sớm xua đuổi nỗi ám ảnh, gỡ cho nhanh những miếng lưới rê này để khỏi lôi thôi, và cũng để biết rằng tàu có bị quấn chân vịt không. Ai cũng lo như vậy, nên không dám nói ra. Nhìn nét mặt lạnh tanh của bố, tôi biết bố đang nghĩ ngợi rất lung. Nếu quấn chân vịt, máy không hoạt động được, thì biết làm sao đây? Ba sợi cáp bị quấn chặt vào với nhau. Một lá cờ nhỏ đỏ trắng dắt ở ròng rọc đầu tăng gông. Những con dao nhỏ đầu nhọn sắc như nước được mang ra. Cắt lưới. Im lặng xẻo cắt. Chèo ra tăng gông. Tụt xuống ván. Ngồi hẳn trên giềng phao, ngâm chân xuống biển. Gỡ. Cắt. Xẻo. Rồi tất cả lên bong. Bố hạ lệnh tơi hoạt động để kéo đụt. Cái đụt đã ở ngay sát ván mà sao kéo không lên. Tang tơi cuộn từng vòng. Polyrit ken két. Dây kéo đụt bằng ni lông trắng ngà, to ngang chui dao căng thẳng. Đụt vẫn không nhúc nhích. Một chú nhấc dây cáp đặt lại trên be. Tôi lại rít ken két. Tàu hơi nghiêng đi. Mãi mới nhổ lên được cái đụt bê bết đất. Đụt bên kia cũng vậy. Lèo tèo vài ký tôm. Làm xong là 11 giờ đêm. Mọi người đã tưởng thôi không đánh nữa. Và đã có tiếng khe khẽ. Về đây là đẻ lưới rê ngay thôi mà. Cứ ở lạch trường lại hơn. Quyết đặt 1,5 tấn tôm để làm gì nhỉ? Không biết bố có nghe thấy không? Bố lên buồng lái giật chuông. Máy nổ. Tiếng máy giòn giã. Những bọt nước quạt lại phía sau trong ánh đèn pha lúc này sao đáng yêu đến thế? Nó chứng tỏ tàu vẫn bình thường, không phải thả trôi, không phải nhờ tàu đến cứu. Tiếng bố: chuẩn bị thả lưới nhé. Nhiều tiếng ngạc nhiên hỏi lại: thả lưới à? Ừ, thả lưới, bố đáp nhẹ nhàng. Đám người vừa lao động khẩn trương căng thẳng, ôm đống lưới mới được buộc lại xốc xuống biển. Bố lại ra đứng chỗ chân cần cầu nhìn xuống. Bác sĩ nhìn theo chiếc lưới còn chưa rũi hết, đang quấn vào nhau trong nước biển phía đuôi tàu dưới ánh đèn pha, hốt hoảng: sao thế kia? Bố ôn tồn: tốt, không việc gì đâu. Tàu đi, dưới nước, lưới rũi xuôi đẹp xa dần, chìm dần. Xong mọi công việc, lúc ấy mới thấy trăng vàng vẫn chênh chích mặt biển. Nhưng thôi, ăn mì đã. Mặc dù đã ăn cá chim nướng, tôm tít luộc và cả tôm he nữa, bác Nhớn vẫn nấu nổi mì tôm phục vụ mọi người đêm nay vất vả. Đêm tôi lại ngủ trên bong thượng, bong mũi vẫn còn mùi tanh của bữa ăn bốc lúc tối. Mơ mơ màng màng, nghe có tiếng quát và tiếng chú Hùng: không, không có gì đâu. Ngồi nhòm dậy, thấy trong ánh đèn hành trình hai cánh buồm mở rộng, một chiếc nhô lên ngay mũi tàu, và những người đứng trên thuyền lố nhố, những người đi tìm lưới rê, tìm con tàu đã làm mất lưới của họ. Họ khua tay ra hiệu tàu dừng lại. Tiếng quát to: tàu làm mất lưới rê của chúng tôi, cho chúng tôi lên tàu. Chú Hùng thét: chúng tôi không biết lưới rê lưới kéo gì cả, tránh ra, tàu đâm chúng tôi không chịu trách nhiệm. Những người trên thuyền vẫn hô tay ra hiệu, sóng làm hai cánh buồm lúc hút xuống lúc nhô lên ngay bên mạn. Chú Hùng giật chuông, máy tăng tốc độ, rùng rùng rướn tới, bỏ lại chiếc thuyền buồm chở những người đánh cá mất phương tiện sinh sống trong bóng tối biển cả mênh mông. Tôi nằm, không ngủ được. Tôi ghét chú Hùng, tôi ghét bố. Bây giờ tôi càng hiểu vì sao khi tàu cuốn lưới rê, cào tàu phải cắt lưới và làm mọi việc nhanh như thế. Tôi thương những người đánh lưới rê. Trong bữa ăn, tôi đã được nghe mọi người nói về lưới rê. Đó là thứ lưới thả nổi, dài hàng mấy trăm mét, rất nhiều tiền. Cuộc sống thật gian nan, vất vả, cực nhọc, đầy rẫy những chuyện đau lòng. Bố đã thức dậy đi ra buồng lái. Cái gì thế? Chú Hùng trả lời: không có gì đâu, họ đi tìm lưới rê đấy mà. Bố nhắc: giảm tốc độ đi. Chú Hùng kéo tay chuông: vừa nãy họ cứ chắn mũi tàu, tăng tốc dọa họ tí thôi. Đã định nếu không tránh là mang súng ra bắn chỉ thiên. Bố nghiêm mặt: đừng, súng ống rách việc. Buông dây lái cho xà lan dầu, buông dây lái cho xà lan dầu. Mở van nước không vỡ ống bây giờ, mở van nước ngay. Xông hết dây mũi, chỉ lấy lại một tao thôi. Xông từ từ dây mũi ra, xông từ từ dây lái ra. Thu hết dây lái về, thu hết dây lái về. Chuẩn bị dây lái để ném dây lái. Thu nhanh dây lái nếu bắt được dây lái. Ném lại đi, chỉ ném một đoạn dây mồi cũng không xong. Ném dây lái lại đi. Những tiếng loa vang động cả xí nghiệp, rồi tắt hẳn, khiến người ta biết ngay là tàu ông Trơn đang ở bến. Và sau những mệnh lệnh khi nghiêm khắc, khi cào nhỏ gắt gỏng ấy là những tiếng còi tàu chứ không phải đi mô trừ cũng nhớ về Hà Tĩnh, thì người ta biết tàu ông Trơn tách bến đi sản xuất chứ không phải từ ngư trường về cập bến. Trên buồng lái, Trơn nắm vô lăng, mắt căng ra nhìn về phía trước. Tất cả một màu trắng sữa. Trời, mây, sông, nước, trước mặt, phía sau, bên phải, bên trái, trên đầu, dưới chân đều một màu trắng đặc như có thể lấy tay vuốt được. Sa mù, trời này gọi là tầm nhìn hạn chế đây. Có cả một chương về sa mù trong bài học hàng hải. Khi đó, chỉ được cho tàu hành trình với tốc độ vừa phải. Chung chung quá. Vừa phải, nghĩa là khi phát hiện ra mục tiêu, thì tấp máy sao cho chớm tàu đi chớm đến mục tiêu là dừng lại. Thế đấy, chẳng cụ thể tí nào. Anh phân công hai thủy thủ mạn phải, hai thủy thủ mạn trái, hai người trên boong lái. Nhìn, căng mắt ra nhìn. Đứng ở mũi tàu nhìn không thấy lái, chỉ thấy bóng cái cần cầu mờ mờ chênh chếch chỗ hầm cá và bóng người thủy thủ đứng bên mạn, đống thuốc lá thỉnh thoảng lại đỏ lên. Phát hiện tàu bạn phải tốp máy dừng lại quan sát. Đến khi thấy rõ hướng đi của họ mới dám cho tàu mình chạy. Còi mù liên tục, còi mù không dứt, còi mù như lạc bạn cất tiếng gọi. Tôi đang ở đây, tôi đang ở đây. Với Trơn hôm nay, tiếng còi còn như tiếng chào hòa, vẫn như đang đứng trên bến nhìn theo. Chào em, cảm ơn em. Anh đi, hai tuần nữa anh về. Thông cảm với anh. Tu tu hỏa nhé. Tu 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 tu, anh em bảo kính con đấy, giống xe đạp đi vào chỗ đông người. Kính con, tàu chạy tiếng một, máy xình xình một nhịp, tiếng máy cũng như nhẹ đi, sóng được bọc trong một lớp bông xốp êm đềm, tàu như rẽ lớp bông xốp mà đi, bồng bênh, tiếng còi đều đều, như gọi, như chào, trơn biết trên cầu cảng, họ vẫn đứng trong sa mù, dõi theo bóng tàu anh, tiếng còi tàu anh cất lên rời bến, nhưng anh không dám quay đầu lại. Với lại, có nhìn thấy gì đâu mà quay đầu với chẳng quay đầu. Sao lúc này, anh muốn có Hòa đứng bên đến thế? Để lại được ôm Hòa, cảm thấy hết chiều dày, chiều cao, hơi nóng rừng rực, tỏa ra từ tấm thân Hòa. Để lại được gục đầu vào ngực Hòa thơm mùi sữa. Để cùng Hòa đi ra biển. Kể ra, có thể lùi giờ tách bến lại chờ tan mù. Nhưng như thế thì chậm mất so với tính toán của anh. Và nhất là, chậm mất giờ tách bến đã được đại phó Lừng nghiên cứu kỹ. Hơn nữa, biết đến bao giờ mới tan mù. Anh cũng không muốn phá vỡ kế hoạch đã định. Ghé vào vụ ngọc, đưa lên tàu con lợn non một tạ, làm một bữa lòng lợn tiết canh ra quân để tăng thêm khí thế. Mấy tháng nằm bờ sửa chữa kham khổ quá rồi. Lại còn phải bảo đảm, thả mẻ lưới đầu tiên vào lúc hoàng hôn. Hừng đông, tắt quán. Đó là hai mẻ lưới quan trọng nhất trong cả một ngày. Đây là một chuyến đi biển thực hiện theo cơ chế khoán mới. Lời ăn, lỗ chịu. Có thể nộp cá cho sinh nghiệp, nhưng cũng có thể nộp tiền. Nghĩa là có thể bán cá ngoài biển, bán cá ở cảng. Nộp tiền cho sinh nghiệp theo định mức. Một chuyện rất khó nhằn. Đánh lưới vét là lọc nước lấy cái. Càng lọc nhiều nước, càng được nhiều cái. Mà tốc độ tàu giảm, dù mới trung tu xong, bởi có phụ tùng thay thế đâu. Dầu tiêu hao vượt định mức, nói theo cánh thợ máy, tàu uống dầu hơn voi uống nước. Đó là chưa kể, mấy chục năm nay, chả đi sát lại, vịnh Bắc Bộ còn như trước nữa đâu. Nghề lưới vét là một nghề tàn phá môi trường, khai thác có tính hủy diệt, gần như chẳng còn nước nào duy trì. Chỉ mỗi Việt Nam. Khó khăn, nhưng anh quyết chuyến ra quân thắng lợi, không phụ lòng tin của anh em, cố gắng đem lại thu nhập, dù chỉ là tối thiểu. Thực hiện chính sách khoán trắng của xí nghiệp, trách nhiệm của thuyền trưởng thật nặng nề. Anh chỉ mong tàu đừng xảy ra sự cố. Tối qua, buổi tối trước khi tách bến, như mọi thủy thủ khác, anh lên nhà xe, lấy xe dạo phố. Đi lang thang. Như những buổi tối trước khi tách bến, chỉ có mấy người trực ban ở lại tàu, còn tất cả lên bờ. Đi từ biệt đất liền, đi để nghe nhìn. Nghe những âm thanh muôn hình muôn vẻ của cuộc sống, nhìn những người giặt rũ, lấy nước ở vòi nước công cộng vỉa hè, nghe tiếng ô tô lăn bánh trên đường nhựa, để xa nó, ra biển. Người thủy thủ có lẽ là người có nhiều cuộc chia tay nhất. Đang vẩn vơ cảm nhận những cành lá ven đường ngay trên đầu mình, bỗng nghe có tiếng người gọi tên anh. Hòa, thì ra, anh đang lang thang ở phố Phan Bội Châu, ngay trước cửa nhà Hòa. Đã lâu lắm mới gặp lại Hòa. Hòa luôn gợi cho anh những tình cảm tốt đẹp, tin cậy, chân thật đến mức cảm động. Hòa còn làm anh nghĩ tới thời gian đi sao thật nhanh, và con người ta biến đổi biết chừng nào, bởi trước mắt anh, không phải cô Hòa vừa là trẻ con vừa là người lớn năm nào. Một cô Hòa, anh vẫn nhận ra ngay, nhưng đã hoàn toàn khác. Một cô gái trưởng thành, nhưng muốn khoe tất cả sức sống bừng dậy trên khuôn mặt, trên cơ thể. Một cô Hòa khỏe mạnh, rực rỡ, tươi tắn, quyến rũ, làm anh bất ngờ, gần như choáng ngợp. Hòa chạy ra sát lòng đường, nắm tay anh, kéo anh về nhà. Đã lâu lắm, anh mới bước chân lên cái hè phố này. Nhà Huyền kia, đứng ở trước cửa là những cô gái lạ mặt. Chắc mẹ Huyền cũng đã chuyển nhà rồi. Anh bước theo Hòa, lại đi vào cánh cửa ngách ấy, lối đi hẹp ấy. Cái ô làm buồng tắm đã được chữa lại. Như đoán được những gì trong lòng anh, và cũng giống bà mẹ trước đây, Hòa dừng lại trước cửa gian buồng tắm, bật điện. Cửa gỗ mở, nhưng bên trong không còn xô chậu, gáo múc nước với cô gái bé nhỏ, khom người bối rối lấy tay che trụ kín nhìn anh. Một nhà tắm với đầy đủ các lavabo, bệ bệt, vòi hoa sen, bình nóng lạnh, giữa những bức tường ốp gạch men trắng muốt. Mới chữa lại đấy anh ạ. Hòa nói và nhìn anh. Anh cũng nhìn vào mắt Hòa, và thấy ở đó có gì như giễu cợt, như trêu chọc lại, như thách thức. Một vẻ thách thức đầy tự tin. Đôi mắt nói, hẳn anh còn nhớ em đã tắm ở trong ấy, và anh đã nhìn thấy tất cả con người em không giấu giếm, không che đậy. Ngày ấy, em là một con bé con, vừa sung sướng vừa sợ hãi và xấu hổ, nhưng sợ hãi nhiều hơn, vì em còn là con nít, trong khi anh đã là người lớn, mà người lớn bao giờ cũng mạnh mẽ, bí ẩn, lũ trẻ con chúng em không hiểu được. Còn bây giờ, anh xem em đã là như thế nào. Em cũng là người lớn như anh, hiểu những gì thuộc về người lớn như anh. Hòa lại nắm lấy tay anh, cái nắm tay thân thiết làm anh xao xuyến. Mẹ xem con đem về cho mẹ ai đây này? Mẹ Hòa đang ngồi ở giữa nhà, ôm một đứa bé chừng 6-7 tháng, đứng vụt dậy. Anh Trơn, sao lâu thế không thấy anh lại chơi? Trơn nhìn đứa bé trong tay mẹ Hòa, rồi lại nhìn Hòa. Hai má Hòa ửng đỏ. Con em đấy, cháu trai. Thật quá bất ngờ. Anh đứng ngây người nhìn thằng bé giơ hai tay về phía mẹ đòi bế. Hòa bế con và chỉ nó về phía Trơn. Bác bế con nào. Thấy người lạ, thằng bé nép vào người mẹ. Trơn giơ tay xốc lấy nó. Vô tình anh chạm vào ngực Hòa, vừa mềm lại vừa căng. Nhưng nó nhất định không chịu, cứ ôm chặt lấy cổ mẹ. Bà mẹ rót nước rồi quay lại hỏi anh. Đã vợ con gì chưa? Còn Hòa nó cứ hỏi thăm anh mãi đấy. Câu ấy như một lời trách móc, như muốn nói. Lẽ ra, anh đã là chồng Hòa, và Hòa lúc nào cũng nhớ đến anh. Còn ế bà ạ, vẫn cứ lấy tàu là nhà, biển cả là quê hương thôi. Để tôi làm mối cho một đám. Thật đấy, giá ngày ấy anh đồng ý em Hòa, bây giờ cũng đã con bổng con bế thế này rồi. Anh cười, Hòa cũng cười, cả hai cùng đỏ mặt. Thằng bé cứ rúc vào ngực Hòa đòi bú. Hòa bảo mẹ. Mẹ bế cháu ra ngoài kia chơi một chốc nhé. Còn anh và Hòa, hai người ngồi nhìn nhau. Gái một con trông mòn con mắt. Trước mắt anh là một phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ. Dù quần áo rộng, vẫn thấy được một cơ thể căng đầy, nở nang, hơi sổ ra, càng làm nổi tấm thân tràn căng nhựa sống. Da sáng mịn, dưới ánh đèn vàng vọt, vẫn thấy sắc hồng nơi gò má. Nổi bật nhất là khuôn mặt đầy đặn và hai bầu ngực tròn mà anh biết vừa rắn lại vừa mềm. Ở hai chỗ nhô xa nhất nơi ngực ấy, sữa thấm ra làm ố chiếc áo hoa. Không còn là cô bé Hòa nhỏ xíu năm nào, dù khỏa thân, vẫn chỉ gợi cho người ta ý niệm đứng xa xa nhìn ngắm. Anh cố tìm những mối dây liên hệ giữa cô gái như vầng trăng non mát dịu ngày trước với người mẹ một con như một mặt trời tỏa ra biết bao năng lượng có thể thiêu đốt người khác đang ngồi trước mặt anh. Hòa đẹp quá, khác hẳn trước. Hòa trông anh có già nhiều không? Hòa cũng chăm chú nhìn anh. Trông anh trẻ ra thì có. Đến lúc ấy, anh mới biết trước khi cưới, Hòa đã mấy lần xuống xí nghiệp tìm anh đưa giấy mời, nhưng tàu anh đi biển. Chồng Hòa cũng là dân đi biển, thủy thủ trên một con tàu vận tải Bắc Nam. Sao lâu thế anh không đến chơi? Hòa nói như trách móc. Mẹ em cứ nhắc đến anh luôn. Nói thật với anh, mẹ em quý anh lắm. Chỉ muốn anh làm rể thôi. Đó là một lời thú nhận. Hòa yêu anh, vẫn yêu anh. Trơn vừa sung sướng, vừa như đánh mất một điều gì. Anh cố lấy giọng bông đùa để át đi sự xúc động. Mẹ là một chuyện, chủ yếu là em chứ. Thì đã có bao giờ em nói không bằng lòng anh đâu. Rồi như một ý nghĩ vụt đến, Hòa bước lên thang gác lửng. Anh chờ em một tí nhé. Từ trên gác lửng đi xuống là một Hòa khác. Không mặc bộ quần áo vải hoa thông thường khi ở nhà, Hòa khoan thai từng bước với bộ váy áo liền muslin mỏng màu đen. Đã thon thả, lại càng thon thả. Đã nở nang, lại càng nở nang. Trông rõ chiếc nịt vú như hai cánh bướm xòe trên ngực. Trông rõ đường cong nơi eo chạy xuống cặp chân dài. Vừa lồ lộ, lại vừa bí ẩn. Anh kêu lên. Hòa đẹp quá. Anh chỉ khéo nịnh em thôi. Đẹp lắm ấy. Ít người có được cái dáng như em. Hòa cười hồn nhiên. Ngày ấy anh chê em bé chứ gì? Không, không phải chê em bé, mà em hãy còn là trẻ con. Anh lấy người lớn, như em bây giờ. Anh không lấy trẻ con. Cả hai cùng cười. Hòa bảo, như em bây giờ anh có lấy không? Không trả lời, anh đặt bàn tay để mở lên bàn, chỉ về phía Hòa và đăm đắm nhìn Hòa. Hòa cũng nhìn anh rồi cúi đầu. Anh vẫn kiên nhẫn để yên bàn tay mời gọi. Một lúc sau, Hòa nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào đấy. Anh nắm nhẹ bàn tay Hòa mát lạnh rồi ấp cả tay kia lên tay Hòa. Anh đứng lên, bước sang phía ghế đối diện. Hiểu ý anh, Hỏa ngoan ngoãn đứng lên. Hai người song song sát nhau. Anh cảm thấy hơi nóng từ người Hòa tỏa ra bao bọc lấy anh. Anh ôm Hòa nhẹ nhẹ. Hòa đứng nguyên trong vòng tay anh. Anh hôn Hòa, nhưng Hòa quay mặt đi. Không được, em bảo không được mà. Trơn nói lắp bắp. Anh yêu em. Dù không cho anh hôn, Hòa vẫn đứng nguyên trong vòng tay anh. Anh cảm nhận hết cơ thể dày dặn của Hòa song song với cơ thể anh đang bốc cháy. Khẽ gỡ tay anh, Hòa quay lại ghế ngồi. Trơn cũng trở về ghế của mình, ngồi nghe Hòa nói. Chuyện Hòa lấy chồng và đau khổ là những bất ngờ liên tiếp đối với anh. Với những tình cảm vừa bùng lên trong lòng, anh nghe Hòa với tất cả sự chăm chú, pha lẫn xót thương tiếc nuối. Chồng Hòa tên là Minh, bố mẹ ở cả Thái Bình, nên khi lấy nhau, Minh dọn đến nhà Hòa. Chó chui gầm chạn như bạn bè trêu chọc. Chính vì vậy mới phải làm thêm cái gác lửng, chứ trước đây anh có thấy đâu. Cái gác này là do công sức của Minh. Mình mua ống thép, mình mua gỗ, mình kéo mấy người bạn dưới tàu đến làm. Hai người đã có những ngày hạnh phúc. Chỉ sau khi đẻ, Hòa mới biết mình bị lừa dối. Do mấy con gà. Những con gà mẹ mua về nuôi để Hòa tầm bổ khi sinh đẻ. Có một con đẻ, nó nhảy tìm ổ, mò vào đống than, chui vào gầm trạn, lên cả nhà trên. Cuối cùng nhảy lên gác bếp, chỗ để những kìm búa, cuộn dây điện cũ, những túi, những gói của Minh, những rổ rá, linh tinh chẳng ai đụng đến bao giờ. Khi nó từ trên ấy nhảy xuống cục tác điếc cả tai, Hòa xuống bếp, định nhặt quả trứng con so mới đẻ. Trước mắt Hòa, trên nền bếp, những chiếc phong bì rơi tung tóe. Phong bì nào cũng đề, anh Nguyễn Hoàng Minh, công ty vận tải biển 2. Phong bì nào cũng những nét chữ năn nót con gái. Và bên trong là những lời lẽ nhớ nhung yêu đương, những kỷ niệm không quên. Từ nhiều địa chỉ, những bên cảng tàu Minh đã ghé vào ăn hàng hoặc bốc hàng. Có những bức thư trước ngày cưới và nhiều bức gửi sau ngày cưới. Thật không ngờ, đã bao nhiêu ngày đêm, em mong anh ấy, mong anh ấy bước vào nhà, mong anh ấy nằm bên em. Thì ra, em chỉ là chỗ để anh ấy đi về khi anh ấy không có ai. Em đã bị lừa dối, phản bội trước cả khi cưới. Mà anh biết đấy, em trong trắng như thế nào. Trơn không biết nói gì, còn Hòa im lặng. Rồi chính Hòa bước tới bên anh, đặt hai tay lên vai anh. Anh đứng lên, một nỗi xót xa khiến anh ôm chặt lấy Hòa. Chỉ tại anh đấy. Không, anh đừng sợ. Mẹ chưa về đâu. Biết anh đến chơi với em là mẹ không về đâu. Đến với em luôn, anh nhé. Nét mặt Hòa vừa đau đớn vừa tin cậy. Anh không hôn Hòa, chỉ lấy tay vuốt dọc lưng Hòa. 7 giờ sáng mai anh đi biển rồi. Nửa tháng nữa mới về. Anh sẽ đến em luôn. Rời nhà Hòa, anh đi như người mộng du. Có lẽ anh là người về tàu sau cùng. Trằn trọc không ngủ được, lại phải nhờ đến rượu. Trong giấc ngủ anh mơ, không mơ thấy Hòa, mà mơ thấy vợ. Hai người yêu nhau, như chưa hề ly dị. Sáng dậy quên ngay, chỉ đến khi thấy đụng quần ướt mới nhớ là có giấc mơ đó. Nhớ tới giấc mơ đó và nhìn ra ngoài trời thấy sa mù trắng xóa. Những ngọn đèn trên cầu cảng hoe hoe đỏ giữa những làn bụi nước trắng sữa, khi đứng im, khi quẩn quanh kéo tới, rồi lại nhẹ nhàng êm ả uốn lượn trườn đi. Anh vùng dậy, vào nhà tắm tắm rửa, rồi lên nhà lấy xe đạp ra phố. Sương mù thôi thúc anh, câu chuyện với Hòa thôi thúc anh, giấc mơ vừa qua thôi thúc anh, không thể nằm một mình trong phòng được. Anh đạp xe chậm chậm trong sương, sương như bột ẩm rắc lên da mặt, lên hai bàn tay nắm ghi đông mát dịu. Đèn hai bên phố cũng chỉ một quầng hoe hoe trông rõ những hạt bụi li ti, như bơi trong bụi nước, như bơi trong sương. Anh đi vào một thế giới trong mơ, không có thực. Một thoáng kỷ niệm mong manh ẩn hiện, hư ảo như khói bếp của một ngày đã qua nào xa nằm. Một ngày đầm ấm nào của tuổi thơ, hay mơ mộng của tuổi trưởng thành. Và một điều gì chờ đợi anh trong tương lai. Có phải Hòa không? Hòa vẫn nghĩ đến anh từ ngày mới lớn. Hòa đau khổ trong vòng tay anh, như trách móc, lại như tìm thấy một niềm an ủi. Và sương mù huyền diệu như làm dịu lại tất cả căng thẳng của cuộc đời. Sương phơi phới, từng làn, qua cửa sổ ùa vào căn phòng khác nhà ai để mở. Ngọn đèn tròn treo thõng trên trần, cũng chỉ hoe hoe, Sương khuyên con người, hãy yêu cuộc sống, hãy sống tốt hơn. Sương dục con người, bơi trong sương, xê dịch, di chuyển trong sương. Giả bây giờ có hòa cùng đi, hai người đạp xe bên nhau trong thế giới mỏng manh nhưng không có thật này. Những ngôi nhà từ từ hiện ra và nối tiếp nhau trôi về phía sau. Trên bãi máy tơ, chiếc cần cầu nhẹ quay cánh tay thép trong sương. Những chiếc ô tô đỗ trong bãi, xám và mảnh, hiền dịu nhẹ nhàng như một thứ đồ chơi con trẻ. Những người đi trên đường không có trọng lượng ẩn hiện, như trong mây, như rẽ mây mà đi. Chậm chậm đạp xe trong sa mù, mải mê với những ý nghĩ lộn xộn nhưng biết bao cảm xúc. Khi nhìn đồng hồ, anh giật mình vội đạp xe về bến. Và thật không ngờ, Hòa đang đứng ở cầu tàu, bên cạnh là Lừng đại phó. Anh xúc động reo lên và tự lên án mình là một thằng vớ vẩn, đi lang thang trong khi Hòa đứng trên cầu cảng chờ anh. Em đến lâu chưa? Lừng tươi cười, chỉ vào Hòa. Người đẹp chờ anh lâu rồi. Anh sốt sắng. Xuống tàu, vào cabin đi. Anh muốn kéo Hòa xuống tàu trò chuyện và cũng để Hòa xem căn buồng chật hẹp của anh, ngôi nhà của anh, để Hòa thấy anh cần được thay đổi cuộc sống biết chừng nào. Nhưng Lừng ngăn lại. Để khi khác thuyền trưởng ạ, tàu sắp tách bến, không cho phụ nữ xuống tàu đâu. Tôi là cứ nói thật. Trơn và Hòa cùng cười. Nhất là Hòa, cô coi như một câu nói đùa. Nhưng Trơn biết đấy là câu nói nghiêm túc nhất của người thuyền phó nhiều tuổi hơn anh. Chỗ dựa đáng tin cậy của anh, lúc nào cũng mong muốn điều tốt đẹp đến với anh. Sống trong một gia đình cả nhà đi biển, sinh ra trên sóng, Lừng có thể kể không biết bao nhiêu chuyện về những điều kiêng kỵ mà Lừng tận mắt chứng kiến hay nghe nói lại và kiên quyết thực hiện những điều kiêng kỵ ấy. Chính tàu anh đã bị một vố mà Lừng lấy làm bài học nhãn tiền. Chuyến ấy đang sản xuất thì bị quấn chân vịt, thả trôi gần một ngày trên biển. Mãi mới có một tàu đi đến gần, còi liên tục, nhưng nó không để ý, bắn 4 phát pháo hiệu về phía nó. Nó rẽ sóng tới bên, quăng cáp cho nó kéo, 4 lần đứt cáp, sóng to quá, lần thứ 5 mới kéo được vào vịnh. Anh em thay nhau lặn, cắt lưới. Đúng một ngày, tàu mới nổ máy cơ động được. Lại còn 2 ngày hàn, chít lại tàu. Đó là chưa kể, mất tấn cá ngon cho tàu vận tải gọi là chi trả tiền dầu. Chưa kể, phải ngừng sản xuất hơn 4 ngày tất cả. Lên tàu tắm rửa xong, trong bữa cơm anh em tập trung ở câu lạc bộ, Lừng quát. Chuyến này trước khi tách bến, có phụ nữ nào xuống tàu không? Cha hỏi vặn vọ nhau mãi, cuối cùng là có. Cô Lữ làm ở căng tin, được anh nuôi nhờ mua hộ can tương ớt, xách xuống tàu lúc tàu sắp tách bến. Anh nuôi phiệt, bị một mẻ nên thân. Mặc anh nuôi chán, Lừng quay ra nói với mọi người. Từ nay, trước khi tách bến, không ai được đưa phụ nữ xuống tàu. Nếu người ta xuống, phải tìm mọi cách cản lại. Người quen của ai, người ấy chịu trách nhiệm. Tôi biết các bố duy vật, không tin, nhưng rồi các bố phải tin. Đấy rồi xem. Không chỉ cấm ngặt phụ nữ xuống tàu trước khi tách bến, mà trên đường ra cửa sông, nếu có chiếc thuyền nào, con tàu nào có phụ nữ ngồi trên, chạy cắt phát mũi tàu, thế nào Lừng cũng làu bỏ tức giận, rồi vào bếp lấy con dao làm cá ra mũi, ngồi thụp xuống, chém chéo bên nọ, chéo bên kia đúng 9 nhát, miệng lẩm bẩm đúng 9 lần. Vía lành thì ở, vía dữ thì đi này. Tối qua, khi đi dạo phố và đến nhà Hòa, Trương biết Lừng ở lại tàu nấu xôi, giết gà thắp hương cầu xin Hà Bá, Thủy Thần, phù hộ cho chuyến đi kết quả. Lừng cũng đã xem lịch thủy triều, cũng như tra sổ định giờ tách bến như người trên bờ xem giờ xuất hành. Và giờ ấy là không thể thay đổi, nhất là chuyến đầu tiên sau trung tu. Anh xem lại đồng hồ bảo Hòa. Còn ít phút nữa tách bến, đi với anh một lát trên cầu tàu. Lừng nói thêm một câu chân tình. Cái nghiệp đi biển phải thế, sóng nước chẳng biết thế nào. Cô thông cảm, nửa tháng nữa tàu về bến, mời cô xuống tàu chơi lâu lâu với anh em tôi. Hai người nắm tay nhau đi trên cầu cảng đặc sương. Chỉ mới bước chân đã chẳng thấy Lừng đâu, chẳng thấy tàu đâu. Đã lạc vào sương, đã tất cả là sương dày. Họ đứng lại, nhìn nhau, nhìn sương che phủ bao bọc họ. Chỉ còn 2 người giữa một vực sương trắng quây bốn xung quanh. Không ai bảo ai, anh và Hòa ôm choàng lấy nhau. Hòa hôn anh. Hòa hôn anh trước. Sôi nổi cuồng nhiệt, môi Hòa gắn vào môi anh. Anh chỉ kịp nhấc 2 hàm răng, lưỡi Hòa đã tràn sang quậy cựa trong khoang miệng. Khi từng chừng ngạt thở, Hòa rời anh ra thở gấp. Suốt đêm qua, em chỉ nghĩ đến anh. choáng ngợp trước tình cảm Hòa dành cho mình. Chân lắp bắp. Anh yêu em. Cảm ơn em. Đến với em anh nhé. Chỉ có anh an ủi được em thôi. Em không đòi hỏi gì ở anh đâu. Trong sương mù, anh thấy cặp mắt Hòa long lanh như van nài. Anh nhìn những giọt sương động li ti trên mái tóc Hòa, trên vai áo Hòa, rồi ép má anh vào gò má nóng bừng của Hòa. Anh sẽ đến. Nhất định anh sẽ đến. Hai người lại ép vào nhau. Bỗng anh thấy ươn ướt nơi ngực áo sơ mi. Sữa từ ngực Hòa chảy thấm qua áo Hòa sang áo anh. Anh chậm rãi cởi khuy áo Hòa, rồi cúi xuống, ngậm lấy bầu vú nóng hổi căng mọng vì ứ sữa. Những thi sữa ngọt thơm tưới vào anh hương vị tuổi thơ. Như đứa trẻ tham lam, anh vụt đầu sang bầu vú bên kia. Hòa khẽ đẩy đầu anh ra. Nhẹ thôi, đau em. Nói thế, nhưng chính Hòa lại kéo đầu trơn vào ngực mình, lấy ngón tay ép vào bầu vú, để sữa từ đó tia vào miệng trơn. Trong sương mù, họ cảm thấy hai lần tự do. Cõi trần ngừng tồn tại. Chỉ còn họ, trời sương này là để dành cho họ. Để có thể đứng giữa trời mà ôm nhau. Để có thể có nụ hôn giữa trời này. Cho đến khi có tiếng còi tàu gọi trơn, Hòa và trơn càng ghì nhau chặt hơn. Dứt hồi còi thứ ba, hai người mới rời nhau, tay nắm tay đi về phía tàu đỗ. Thế rồi, cầu tàu được kéo lên. Những mệnh lệnh của trơn vang trong trời mù. Tàu tách bến. Đứng trên cầu, Hòa nhìn theo HL412, nhìn theo trơn trong buồng lái với người thủy thủ lái tàu, hy vọng trơn sẽ quay lại nhìn mình. Nhưng không, anh đã đặt hết tâm trí vào công việc. Con tàu với những người trên tàu, tất cả như những chiếc bóng, nhẹ như đang tự động nổi trôi. Cần cầu, dây cầu, mũi tàu xám trên dòng sông, mờ mờ giữa những gợn nước như đi trong một bức tranh thủy mạc. Tu tu, tu tu, 412 mỏng dần, mờ dần, rồi biến mất trong sương, như chưa từng có nó trên khúc sông này, bến cảng này. Nhưng nghe tiếng còi của nó, Hòa biết nó vẫn đang ở đâu đây gần lắm, đang gọi cô trong bến sương ngay đây thôi. Nó chỉ ở bên kia bức màn sương, vừa quá tầm nhìn nhòe trong sương đặc thôi. Tu tu, tu tu, trong sa mù, tiếng còi tàu như tiếng kêu gọi bạn giữa bồng bềnh tiền sử. Tu tu, tiếng gọi kiên nhẫn, thiết tha. Tu tu, tiếng gọi nhỏ dần, vọng lại từ phía sa mù đặc ngoài cửa biển. Vọng lại chỗ Hòa như còn cố gửi một lời chào, một lời hò hẹn. Rồi không nghe thấy tiếng còi sương nữa. Hạ Long 412 đã đi xa rồi. Hòa vẫn đứng im lặng trên bến cảng, nhìn vào cầu tàu, nơi Hạ Long 412 vừa tách bến. Ở chỗ ấy là một khoảng trống, và một khoảng trống còn lớn hơn thế trong lòng Hòa. Mẻ lưới sáng sớm, một con cá ngựa, vài con cá ó. Những con cá ó trông hệt những con chim bị thương nằm sọ cánh. Chúng cố bật đôi cánh lên, đôi cánh rộng, khỏe, đập xuống mặt bong, rồi lại cố đập. Mẻ lưới chẳng được mấy tôm, mà bao nhiêu khó khăn. Lần đầu tiên tôi thấy kéo lưới mà đuôi lưới ở phía mũi tàu, lưới trái. Lưới phải thì chỉ nhìn thấy một sợi cáp chéo ngang thân tàu. Bây giờ mới thật là nguy cơ bị quấn chân vịt. Thế nhưng tất cả rừng rưng. Hôm qua quấn lưới rê, lo lắng, làm như điên. Hôm nay mọi người thản nhiên ngồi xổm giữa boong hoặc chống tay vào be nhìn xuống biển. Bình chân như vậy. Tất cả đã có bố. Là thuyền trưởng, bố phải chịu trách nhiệm tất cả. Chú Hùng cũng chỉ trách nhiệm rất ít. Một chú ẻo ải cầm cái xào vươn ra, móc dây kéo đụt, nhưng không tới. Xào chỉ đập xuống nước. Đầu gần nhất của sợi dây là gần chiếc ván. Nước chảy mạnh, đánh bật cả lưới, cả đụt ra mãi xa. Bác sĩ trèo lên tăng gông. Lại chiếc blouson xanh dài quá khổ, chiếc quần xanh bạc mà bác sắn gấu lên, lộn phía trong ra ngoài, màu xanh thẫm. Không giấu được vẻ bực dọc, vừa leo, bác vừa lẩm bẩm. Mẹ kiếp! Về thì không về, cô làm tấn rưỡi tôm cơ, chết cả nút. Bác trèo ra đầu mút tăng gông, tụt xuống ván, kéo dây đụt ném mạnh về phía tàu. Chú thủy thủ giơ lèo ra đón nhưng không được. Mấy lần như vậy, cuối cùng cũng kéo được đụt, cái đụt trôi ngược trước tàu lép kẹp toàn nước bùn đục đổ xuống ào ào. Còn lưới bên trái, chú đỉnh đứng tơi, tơi gầm lên quay, sợi cáp căng thẳng nhưng không nhích dù chỉ 1 cm. Sợi cáp kéo lưới biến mất ở sườn tàu. Mọi người lại trở lại thái độ rừng rưng. Im lặng, không nói, nhìn ra biển, nhìn xuống nước. Bố cũng im lặng. Tôi lo cho bố quá, Bố vào buồng kho, lục lọi, lấy ra một sợi dây ni lông to lồng vào sợi cáp, rồi bảo ba thủy thủ kéo cáp vòng qua đuôi tàu. Bố lại lấy một cây sào dài bước ra be, cắm xuống biển, rồi đo, hai sải. Bố bảo chú Hùng lên buồng lái giật chuông, máy nổ, cuồn cuộn nước. Bố reo to, chân vịt không việc gì, nó chỉ cạn, nhưng nước đang lên. Rồi bố nghiêm mặt. Anh em đứng lại, tôi có mấy cái ý kiến đã. Bố nói, mỗi lúc một căng thẳng. Tàu chúng ta có những biểu hiện mà tôi cho rằng phải chấn chỉnh. Đó là thái độ của một số đồng chí không được đúng mực lắm. Tôi cứ nói thẳng ra rằng, chúng ta làm cho chúng ta. Vì cuộc sống, vì gia đình vợ con. Là thuyền trưởng, tôi chịu trách nhiệm trước sĩ nghiệp, nhưng tôi cũng chịu trách nhiệm trước anh em. Thế nào là hài hòa lợi ích? Không thể nặng về một vế. Nước có lên thuyền mới lên được. Chúng ta muốn có quỹ tàu để chia thì chúng ta phải có tôm, phải có kết quả thăm dò khảo sát nộp cho sĩ nghiệp. Tất cả trách nhiệm dồn lên vai tôi. Nếu phải đi tù, tôi là người đi tù đầu tiên. Điều ấy chắc các đồng chí hiểu quá rõ. Mà tôi hoàn toàn công khai vấn đề này. Tôi được chia tỷ lệ 1,5. Anh Hùng, bác suất 1,3. Có đồng chí nào muốn được một suất 1,5, 1,3 như chúng tôi không? Chúng tôi xin nhờ ngay. Suất này là suất xương máu đấy. Thế mà khi tôi quyết định ở lại đánh lấy 1,5 tấn tôm, rồi gặp sự cố, các đồng chí tỏ thái độ ngay. Cứ như là tôi làm mọi việc vì cá nhân tôi ấy. Tôi làm vì quyền lợi của toàn tàu. Tôi làm mà lo ngay ngay. Nếu cuộc sống chúng ta được đảm bảo, chúng ta nhất định không làm cái việc như thế. Có đồng chí nói rất đúng rằng, con chó khi trời mưa cũng biết chạy vào nhà. Nói ngay, hai con lợn của tàu thôi. Trời mưa là tìm chỗ trú. Còn chúng ta, trời mưa, chuông kéo lưới vẫn phải ra bong. Đồng lương ký sổ không đủ sống. 500.000, ăn cũng không đủ. Mà đâu chỉ lao động 8 tiếng. 2,5 tiếng một lần kéo lưới. Ngủ thì lắt nhắt, chập chờn. Đồng chí nào chán cảnh làm việc ở đây, cứ xin chuyển. Tôi ủng hộ. Sang tàu vận tải nước ngoài càng hay. Tôi nhìn Lệ hoan hô. Tôi chỉ mong các đồng chí giữ sao cho nội bộ thật đoàn kết. Tôi cũng nói rằng số tiền phần trăm ngoại giao của tàu tôi chi hết. Không tơ hào một xu. Kinh nghiệm là mọi sự mất đoàn kết rồi đi đến tố cao nhau đều bắt đầu từ việc ăn chia. Tất cả im lặng. Nói rồi, bố lên buồng lái, trực tiếp cầm vô lăng. Bố cho tàu rẽ phải, lựa đuôi tàu xoay theo chiều lưới. Nước ở đuôi tàu đục ngầu. Một xoáy nước tròn đục cuồn cuộn, ào ào. Chúng tôi đứng nhìn xoáy nước. Chú đài VTD bảo, người xuống đó chỉ có chết. Tàu còn sản xuất thêm 2 ngày nữa. Tôi thấy nhớ nhà quá rồi. Tôi nhớ cây me ở góc vườn. Tôi nhớ cây giếng sâu thăm thẳm cạnh sân. Nhớ con đường đất núi, những vụn đá đỏ au từ nhà ra trường học. Nhớ mẹ, nhớ cây ngàn. Nhưng những người chung quanh tôi không thấy ai nói gì về nỗi nhớ của họ. Kể cả bố, vẫn bình thường như có thể kéo dài cuộc sống trên biển thế này, đến bao giờ cũng được. Có lẽ mọi người quen rồi, công việc đơn điệu đều đều. Đi ra đi vào, quanh quẩn trên con tàu kéo lưới dưới biển hoang vắng. Hơn 10 mẻ lưới nữa, chẳng mẻ nào giống mẻ nào. Mọi công việc đều diễn ra ở bong lái. Mẻ được nhiều, mẻ được ít, mẻ kéo lưới lên rồi thả lưới được ngay. Mẻ phải buộc lại dây, vá lại lưới cả tiếng đồng hồ mới thả. Nhưng có một mẻ lưới thật thú vị, mẻ lưới sáng sớm sau cái hôm tàu bị sự cố sợ quấn chân vịt. 4 đụt tôm, đụt nào cũng phinh phính phồng phồng, giật dây thắt đụt, tôm sổ ra tràn trên bong. Những con tôm tươi xanh nhảy búng loạn xạ, râu đỏ rực, vi bụng đỏ rực, quạt đều đều, phát ra một âm thanh rì rào nhẹ nhẹ. Những giọt nước li ti bắn lên mặt chúng tôi như một cơn mưa nhẹ. Mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển, chiếu ánh sáng tới chỗ chúng tôi ngồi nhặt tôm trên bong. Một dòng vàng nhảy từ chân trời chạy tới nơi tàu thả trôi, hai bên là biển xanh trong. Tàu khẽ nâng lên hạ xuống, gió chỉ phơi phẩy. Chúng tôi ngồi xung quanh đống tôm vừa kéo từ biển lên. Những giọt nước mát rượi vẫn bắn lên mặt, lên đầu tóc, quần áo chúng tôi. Một chiếc cầu vồng mọc lên từ đống tôm ấy. Chúng tôi vừa nhặt tôm, vừa nhìn nhau qua chiếc cầu vồng.